Chàng rể quyền thế, chương 3573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phi Yến nhìn Long Thiên Chiến nở nụ cười ngọt ngào. Bí mật liếc mắt ra hiệu với Long Thiên Chiến. Nhẹ nhàng cười nói. Long đại thiếu, tất cả mọi người là người một nhà. Người một nhà không nói đến hai chuyện. Tôi để đến được bữa tiệc từ thiện do anh tổ chức. Tôi đã tốn rất nhiều công sức. Ồ, nếu tôi nói những điều này trước mặt nhiều người như vậy, hai vị tỷ tỷ sẽ không tức giận chứ? Long đại thiếu, tôi không có ý nghĩ gì khác. Tôi chỉ là ngưỡng mộ đại thiếu anh, cho nên mới nói những lời này. Ôi, tôi ngại quá. Triệu Phi Yến gương mặt e thẹn, biểu cảm trà xanh. Ai nhìn vào cũng nghĩ hai người là hảo ca ca hảo muội muội. Hai vị thiếp đều là phàm nhân, làm sao có thể không nhìn ra nữ nhân này muốn làm gì? Bất quá, Long Thiên Chiến đều đã tam cung lục viện, 72 phi tần, thêm một người không nhiều, thiếu một người cũng không ít đi, nên tất cả chỉ cười nhạt và không nói gì, thấy mình dường như áp chế sự kiêu ngạo của hai người thiếp. Triệu Phi Yến hữu ý vô ý tới gần Long Thiên Chiến. Vẻ đẹp hoa mỹ, dáng người yểu điệu, cùng mùi nước hoa dường như không tồn tại trên người cô ta, đều khiến Long Thiên Chiến sảng khoái, vui vẻ. Đối với hắn ta, chỉ có quyền lực tuyệt đối mới có thể cho phép bản thân tiếp tục có những thứ này. Lúc này Long Thiên Chiến cũng không khách sáo, lại liếc Triệu Phi Yến một cái, cười nói: "Phi Yến muội muội nếu như không ngại, lát nữa có thể tới gặp ta nơi đó tâm sự. Bây giờ chúng ta cùng nhau uống rượu và cùng nhau vui vẻ nhé." Triệu Tam Tư nhanh chóng nâng ly sau khi nghe xong. Về phần con gái mình định làm gì, hắn cho rằng mình không nghe thấy. Uống xong ba hiệp, Triệu Tam Tư cười nói: "Long đại thiếu, ta nghe nói ngươi gần đây có chút chuyện. Bên ngoài đồn rằng, có kẻ không có mắt, dám tới tìm ngươi đòi nợ, còn mạnh mẽ giết chết trận đấu bò của ngươi. Vũ Thành làm sao lại xảy ra chuyện như thế này? Có còn vương pháp hay không? Nếu Long đại thiếu không phiền, nói cho ta biết người đã làm chuyện này. Ta sẽ giúp Long đại thiếu thu dọn hắn, cho hắn biết cái gì gọi là kính sợ. Chỉ cần là đối với Long đại thiếu, ta Triệu Tam Tư dù sông pha khói lửa, sẽ dốc hết sức lực." Đối với mà nói Triệu Tam Tư, hắn chỉ là chi thứ ở Tây Bắc Triệu Môn. Đối với những người như hắn, bên trong Tây Bắc Triệu Môn không có 1000 cũng có 800. Mà thân phận chi thứ, chú định đời này cũng không thể ra mặt tại Tây Bắc Triệu Môn. Cho nên, hắn mới có thể nghĩ trăm phương ngàn kế tới tham gia tiệc từ thiện tối đêm nay. Cho dù là đem nữ nhi đem thân hầu hạ, mình sẵn sàng làm chó săn. Mục đích đều chỉ có một, đó chính là leo lên cành cây cao có tên Long Thiên Chiến. Nếu con gái hắn trở thành nữ nhân của Long Thiên Chiến, và Long Thiên Chiến thành công thượng vị ở Long gia, sau đó Triệu Tam Tư tin tưởng, địa vị của hắn ở Tây Bắc Triệu Môn cũng sẽ tăng lên vững vàng, thậm chí còn có thể nắm quyền. Vì vậy hắn cho rằng mình phải biết chuyện và chỉ mong có cơ hội ôm đùi Long Thiên Chiến. Long Thiên Chiến liếc nhìn Triệu Tam Tư đầy ẩn ý, sau đó lãnh đạm cười nói: "Gần đây xác thực có một tên không có mắt đắc tội ta, còn giết của ta một con bò chiến. Nhưng tất cả những điều này chỉ là chuyện nhỏ, trong phạm vi có thể kiểm soát được. Ta biết ý của Triệu thúc ngươi, đừng lo lắng. Tương lai sẽ có cơ hội cho ngươi xuất thủ." Đối với Long Thiên Chiến, Triệu Tam Tư không có mấy thân phận, địa vị ở Triệu Môn Tây Bắc. Nhưng dù sao hắn cũng là họ Triệu. Nếu hắn có thể đứng trong hàng ngũ của mình, nó cũng mang một ý nghĩa tượng trưng nhất định. Cho nên đối với sự lấy lòng Triệu Tam Tư, hắn cũng không có cự tuyệt. Triệu Tam Tư lúc này cười khẽ sau khi nghe được lời nói: "Là ta lắm miệng, nếu như có cơ hội, ta khẳng định là sông pha khói lửa. Nhân tiện, nếu có việc cần, Ta sẽ cố hết sức giới thiệu Triệu Thế Tử của chúng ta với Long Đại Thiếu. Long Thiên Chiến nghe vậy từ chối cho ý kiến, cười một tiếng. Khi đạt đến cấp độ này, họ tự nhiên biết nhau. Nhưng nó phụ thuộc vào độ giao tình sâu hay cạn mà thôi. Và, đối với Long Thiên Chiến, điều thú vị nhất đêm nay vừa mới bắt đầu. Vừa rồi, Ngô Phi Phàm gửi tin nhắn cho hắn ta. Nói mình đang chặn Bùi Nguyên Minh muốn đến bữa tiệc từ thiện để gây rối. Vì vậy, hắn rất mong chờ phản ứng của tất cả các bên. Khi Bùi Nguyên Minh bị ném vào vườn từ thiện như một con chó chết. Ví dụ như Ti Thanh, cứ cho rằng Bùi Nguyên Minh là một đại nhân vật, không biết sẽ biểu hiện ra sao. Cách chương.